không chịu thuộc lòng những cái lời dạy. Cái tụng ào ào nó không được việc hết trơn mà không lo thuộc lòng những cái này. Thành ra đó, nghĩa là quý vị, chúng ta tiếp xúc cái thí dụ cái quẩn thứ nhất là cái sắc quẩn đó, là chúng ta có con mắt, có lỗ tai, lỗ mũi, có cái lưỡi, có cái thân, thấy không? Khi con mắt chúng ta thấy cái vật gì hay thấy một người nào đó thì cái nhãn thức đó là cái ý thức của con mắt đó, nó biết nó hiện diện ra rồi, nó cho biết nói thấy người đó hay thấy cái vật đó, và cái đó là sự tiếp xúc khởi sanh, phải không? Hồi nãy giờ nói khi có cái tiếp xúc khởi sanh đó thì cả cảm thọ nó phát sanh rồi. Ưa, thấy ưa hay là thấy không ưa, không thích, thấy người đó vật đó, thấy người đó ghét, thấy người đó thương, đó, cảm thọ phát sanh là khi con mắt nó tiếp xúc. Nói đi nói lại là cái tiếp xúc đó, nó như vậy đó. Nếu chúng ta khi thấy rồi đó, cái mau mau đi cột liền, mà cái cột liền nó lạ lắm, thấy cột liền, thấy không biết gì cột liền, đó, cột là thủ đó, Đức Phật nói này là chấp có, là cột thắt cái cảm thọ, thấy không? Phải thấy thì thôi đi, Bồ Tát Ngài cũng như chúng ta, Ngài có mắt như chúng ta, Ngài thấy như chúng ta, nhưng Ngài không có cột, hiểu không? Mà chúng ta thấy cái cột, thắt cột liền. Đức Phật dạy là cảm thọ đó, mà khi mình có cảm thọ, mình thấy mình có cảm thọ đó, mà vì vô minh, mình ngu si, mình cột thắt nó, nó sanh khổ rồi, hiểu không? Đức Phật nó dễ ngay. Mà Đức Phật nói khi con mắt thấy chỉ là thấy thôi, có mắt thì phải thấy, Đức Phật nói bạn cho thấy, thấy, nhưng mà đừng cột, hiểu không? Đừng cột nó, thấy là thấy vậy thôi. Thì khi chúng ta không có cột thắt, không có chấp lấy cái cảm thọ đó, Đức Phật cho đó cái cảm thọ đó là sáng suốt. Mình thấy mình cũng ưa hay cũng ghét vậy, nhưng Đức Phật kêu đừng có cột, hiểu không? Thấy liền nó có cả cảm thọ. Mà khi mình không thắt cột, Đức Phật nói cái đó là cái thấy sáng suốt. Mà khi thấy rồi ưa cái thắt cột hay là ghét cũng thắt cột, Đức Phật cho cái đó là vô mình, cái đó là không sáng suốt. Như vậy không phải Đức Phật nói không cho thấy, không cho nghe, có mắt có mũi có tai phải thấy phải nghe chứ, nhưng mà Đức Phật căn dặn thấy là thấy vậy thôi, đừng có cảm, đừng có sanh cảm thọ, đừng cột thắt buộc chặt nó vô, nghe là nghe vậy thôi. Đó, tập tập chỗ đó đó, tập cái chỗ mà cái vần đừng cột, đừng thắt cột đó đó. Ở chỗ tu là tôi muốn chỉ cho đó. Thấy là thấy, có cảm thọ, nghe có cảm thọ, cái cảm thọ nó phải có vậy đó. Nhưng Đức Phật nói đừng thắt cột, hiểu không? Như vậy cái đừng thắt cột khi thấy thì nghe, Đức Phật cho là sáng suốt. Cái thấy cái sáng suốt, cái nghe cái sáng suốt. Mà khi nghe thấy rồi thắt cột vô, Đức Phật nói cái đó là cái ngu si, cái vô mình, cái thấy nghe vô mình. Như vậy Bồ Tát Ngài thấy nghe như chúng ta, mà Ngài thấy nghe sáng suốt, Ngài không thắt cột. Chúng ta thấy nghe với sự vô minh ngu si là chúng ta đi tắt đi cột, thì hai cái thấy cái nghe nó khác nhau rồi. Bồ Tát nghe thấy bằng tất nhã ba la mật, thấy không? Chúng ta thấy nghe bằng vô minh ngu si thì khổ dài dài, tự mình làm khổ, thấy không? Nghe đó, thật ra đó, nếu quý vị thấy nghe với cái sự sáng suốt thì không sanh khổ. Đức Phật nói cho ta nói gì con mắt, mà khi lỗ tai chúng ta nghe người nào chửi đó, nghe người ta chửi, ví dụ thứ hai nghe người ta nói cái gì nặng, thì cái nhĩ thức đó, cái nhĩ thức là cái thức của lỗ tai đó, nó hiện diện rồi biết là chửi rồi nè, thấy không? Mắng rồi nè, cái nhĩ thức nó cho biết rồi, cái đó là sự tiếp xúc của sanh ra, phải không? Bị biết rồi, biết nó mắng rồi hay chửi hay là nịnh bợ gì đó, tiếp xúc sanh rồi đó, thì cái thọ nó phát sanh ưa hay là không ưa, giận cái gì đó, mà chúng ta đi cột cái nghe cái thấy đo vô nữa thì đó là ngu si. Đức Phật cho là ngu si là vô minh, nó sanh khổ. Đức Phật dạy nói nghe thì nghe đi, cảm thọ là cảm thọ đi, khi nghe phải có cảm thọ chứ, nhưng Đức Phật kêu đừng thắt cột, đừng chấp lấy cái cảm thọ đó. Hay khi chúng ta có cảm thọ trong nghe mà chúng ta không chấp lấy, chúng ta không thắt cột, Đức Phật cho đó là cảm thọ với trí tuệ sanh xuất, gì đó sanh khổ. Bây giờ hồi nãy thấy thì cái nghe, Đức Phật nói từ cái quẩn, Đức Phật dạy từ cái lục căn, Còn cái tưởng quẩn Đức Phật nói nhớ lại, Đức Phật đâu có phải dạy quý vị nó không cho nhớ lại đó. Như hồi nãy nói tôi không muốn nhớ mà nó nhớ lại, Đức Phật không có nói nó không lại, nó có cái nhớ đó. Bởi vì mình có cái ngũ quẩn là nó phải có. Thì khi mà tưởng nhớ ra cái chuyện gì đó, thí dụ hôm qua cái người nào đó chửi mình, rồi mình bây giờ mình ngồi lại nhớ lại cái sự lời chửi thô bạo hung dữ của người đó, thấy không? Đức Phật dạy nói nhớ là nhớ, tưởng là tưởng vậy thôi, bỏ nó đi, đừng có thắt cột chỗ đó nữa. Đức Phật dạy từ trận à, ha, từ cái thọ bây giờ tới cái tưởng. Đức Phật nói khi tưởng là tưởng, bởi vì nó phải có cái tưởng đó, không phải mà không có cái tưởng, vì chúng ta còn sinh mạng nó có cái đó. Nhưng Đức Phật dạy đừng thắt cột, khi tưởng rồi bỏ nó đi, hiểu được không? Đó. Bây giờ dạy cách tu Đức Phật dạy đó, đâu phải nó không có tưởng. Ừ vì nó tôi không muốn tưởng mà nó cứ tưởng, nó có cái tưởng đó, nhưng mà Đức Phật dạy cái cách là khi tưởng là tưởng, đừng thắt cột nữa, bỏ nó qua. Phải thức tỉnh á, trong lúc là phải thức tỉnh, thấy không? À, cũng như mình ngồi mình tưởng lại cái lời thô bạo của người đó chửi này kia, nhưng tại mình đi thắt cột rồi nó tưởng lại, tưởng mình ăn luôn. Có người đó, có kia con kêu ăn cơm, ơi má buồn má không ăn nữa con, ngon lành vậy đó. Dạy như vậy đó, mà Đức Phật dạy khi tưởng rồi đó là đừng thắt cột. Con kêu ăn cơm, à con đi ăn vui à, đó. Bây giờ tôi có từng nhắc quý vị, quý vị có nhớ là tôi nói bao tám, nói khi quý vị tưởng cái dự báo quý vị đi kiếm chuyện khác bạn, đi lao bàn thạch, đi uống ly nước, đi ra ngoài gì cho nó, mà mình phải đừng thắt cột. Cái này không chịu à, không chịu nha, ngồi tưởng là tưởng đó, tưởng chết tưởng sống đó. Đó tôi nói à, thành ra đó quý vị, Đức Phật dạy nói không phải không có cái tưởng đó, à, đừng quên kinh điển nói có, nó phải có, có người mà. Nhưng Đức Phật dạy nó sanh ở đâu đừng cột, nó sanh chỗ thọ đừng cột chỗ thọ, hiểu không? Nó sanh chỗ tưởng đừng cột chỗ tưởng, đừng cột là chúng ta phải thay đổi nó, kiếm chuyện khác làm để cho nó phản ứng cái đó đó. Thành ra chúng ta nhớ là nhớ vậy thôi, nhớ cái nhớ lời của người ta nói vậy vậy, mà chúng ta nhớ rồi chúng ta còn không chịu, chúng ta còn cột dính ở đó hoài. Đức Phật dạy một cái dễ là tháo ra, bây giờ nhớ là nó cột á, phần tháo ra, có cảm thọ là nó cột á, tháo ra. Nói vậy nó dễ vì nghe vậy đó, lập tức tháo ra. Ban đầu nó rất khó, nhưng mà chúng ta tháo riết rồi thì sau này nó tự động rồi, cái gì vô chúng ta tháo, cái gì vô nó tự động nó tháo lên. Tập cái tánh làm sao cho nó tự động tháo lên. Hồi xưa tôi tập cái đó mấy năm đó, mà tôi đâu có nói với bà này nội tháo được cái mối này mấy năm á. Vậy mà bây giờ nó có không? Có, nhưng mà vô liền tháo rồi chút xíu rồi à,
không quen rồi.
Thành ra đó quý vị, con thấy dễ, tôi đâu có nói dễ, nhưng mà quý vị phải tập. Tập rồi quý vị thấy đó, con người nó thoải mái lắm, tự động nó tháo. Tôi không phải kêu quý vị nói bữa nay được, tôi đâu có được, chính tôi nó mấy năm mà nổi cái tháo nè, tháo cái mối này nè. Nhưng giờ tôi cam đoan quý vị tôi tháo được. Hỏi có còn không? Còn chứ, còn sắc thân nữa nó còn chứ. Đấy, nhưng mà rồi tháo liền. Vậy mà chưa nè, chưa nè, Bồ Tát à, học khó luôn á, học cần tháo à. Đó, chúng ta chưa thành Bồ Tát. Bây giờ thành Bồ Tát mới ngồi ở đây nè, hiểu không? Còn Bồ Tát là không cần tháo, là tự nhiên, không có luôn. Không, ngủ vững dậy không, nó nghe cái đầu đó. Chúng ta còn cái đó còn tháo còn gỡ, mà biết tháo biết gỡ là quý rồi. Cái này không chịu tháo, không chịu gỡ, cột thêm. Một sợi dây không chắc, kiếm sợi dây khác cột mà cho thêm. Khổ dài dài đó, hiểu không? Thật dài nó tưởng là tưởng, hiểu không? Cảm thọ là cảm thọ, đừng cột á. Chứ không nói, Đức Phật đâu có nói không có tưởng, Đức Phật đâu có nói không có cảm thọ, hiểu được cái đó không? Nhà Đức Phật nói cảm thọ, đừng thành cột nó. Nó tưởng nó nhớ là tưởng nhớ, đừng thành cột nó. Nghe cho kỹ câu này. Đó, đó nói về cái thứ ba là tưởng. Bây giờ lặp đi lặp lại mà có nhiều cách, Đức Phật dạy nhiều cách lắm, mỗi cách. Cái quẩn thứ tư là hành quẩn, là sự suy nghĩ. Ví dụ như chúng ta nghe cái lời chửi thô bạo của người đó, và cái sắc quẩn chúng ta nghe lỗ tai đó không, rồi cái âm thanh chửi đó là cái sắc mà chúng ta nghe đó, rồi chúng ta cảm thọ giận rồi, cái đó nói là chúng ta ghét rồi, chúng ta thù cái lời chửi đó, đó là cái thọ quẩn sanh rồi. Rồi sau khi đó chúng ta ngồi lại, chúng ta tưởng nhớ là cái lời đó, phải không? tưởng ta nói là ngày nó sanh ra thứ ba rồi là ta tưởng ghét thù người đó rồi, rồi chúng ta ngồi suy nghĩ cái cách để đối phó, nói là làm sao bây giờ nó chửi mình à, cái tưởng cái hạnh quẩn bây giờ mình phải chửi lại, không chửi lại thì phải kiếm cách hại nó à, cái nghiệp sanh hiểu không, cái nghiệp sanh là đó à, hay là làm cách nào chứ để vậy đâu có được à, đó. À, thấy không, chúng ta tính kế này báo thù bằng cách này cách nọ đó, cái hạnh quẩn nó sanh ra. Nếu chúng ta hiểu rõ suy nghĩ là suy nghĩ, cái hành quẩn đó chúng ta con người nó phải có suy nghĩ chứ, bởi vì nghe giận quá mà tưởng lại nhớ lại giận quá mà, đó là cái thứ ba thì nó phải có suy nghĩ. Nhưng cái ta dạy suy nghĩ là suy nghĩ, đừng thắt cột nữa, hiểu không, ta dạy từ chặn vậy đó, cũng như là Đức Phật sợ quý vị chặn không kịp, khi cảm thọ chặn không kịp, phải không, nó đi qua tới tưởng, tưởng chặn không kịp còn thắt cột, nó đi qua tới gì hành, phải không, Đức Phật còn dạy đừng thắt cột. Bây giờ tháo chỗ này không được, gắn tháo chỗ kia, tháo đi, tháo hoài, nó phải được chứ. Nó tới hành rồi, tới suy nghĩ à, suy nghĩ ăn thua à, nó hơn. Thì Đức Phật dạy đừng thắt cột đó. Hiểu không? Nói như vậy là Đức Phật nói, trời ơi, dạy kỹ quá mà, không chịu nghe làm sao bây giờ. Dạy từ chặng đường tu, từ khúc đường đi tu. Đức Phật nói suy nghĩ là suy nghĩ. Nó có cái gì? Thì nó không có. Không phải Đức Phật nó không cho suy nghĩ, không phải Đức Phật nó không cho tưởng, không phải Đức Phật nó không cho cảm thọ. Quý vị nghe lại tôi cho kỹ, tôi sợ quý vị nghe không kỹ sao quý vị nghe rồi quý vị lầm. Cảm thọ Đức Phật nói là cảm thọ, đừng thèm cột, nói vậy. Thấy không? Tưởng là tưởng, tưởng rồi thôi ta bỏ à, ta làm cách đó coi à, suy nghĩ là hành đó là suy nghĩ, bỏ, không có thắt cột chứ, hiểu không? Đó, ta nói tới cái hành Đức Phật cũng dạy như vậy đó. Như vậy đó, quý vị thấy Đức Phật dạy từ chặng đường. Thì nếu mà chúng ta biết được cái thắt cột, đừng cố chấp trong đó, thì là tưởng đi, suy nghĩ là suy nghĩ đi, là bỏ nó đi. Và cái quẩn thứ năm là cái thức quẩn, cái sự biết à, cái này khó hơn bốn cái kia. Thành ra tôi nói hoài cái thức nó như là cái tâm vậy đó. À, bây giờ nói Đức Phật dạy sâu vô tới cái thức quẩn. Cái thức quẩn thứ năm đó là cái sự biết, cái sự phân biệt. Vì chúng ta cảm thọ, chúng ta tưởng, chúng ta suy nghĩ, thôi còn cái thân biệt này nè. Thân biệt đó là nhớ đời rồi. À, thân biệt, à, thải quấy rồi. Thân biệt đó là cái gì rồi. Đó, cái thức quẩn này đó. Nhưng mà chúng ta, Đức Phật dạy nó, cái thân biệt nó cũng do cái sự tiếp xúc. Cũng do cái sự tiếp xúc mà nó có ra. Thấy không? Khi có cái sự tiếp xúc, có cái cảm thọ, có cái tưởng nhớ, có sự suy nghĩ, nghĩa là tất cả đều lo cái sự tiếp xúc hết trơn á. Như vậy chúng ta muốn tu là chúng ta phải làm sao? Chúng ta biết cái gì nó xảy ra cũng do tiếp xúc, chúng là chúng ta bớt tiếp xúc phải không? Vậy cái người đi tu tại sao ta không ở nhà được, là người ta sợ ở nhà nó tiếp xúc nhiều quá đi, người ta vô chùa cắt áo đâu, rồi cái áo quần nó ta không có mặc màu mèo như mình, ta mặc có một màu à, bởi vì màu mè nhiều nó tiếp xúc nhiều thứ quá, thì dòm thấy cái này tốt quá, cái kia nó xanh nhợt, cái kia nó xanh đậm thì tùng lung xà lá, người ta bệnh nó một màu thôi, rồi cái tóc cũng vậy, ta cạo mất đi, rồi chúng ta tóc này chải cái này nó không đẹp, chải cái kia cái ông thợ nó uống cầm quá, chúng ta không có cạo cái đầu, chúng ta tiếp xúc đó. Vậy cái người tu nó khác hơn chúng ta là gì, ngài không muốn có tiếp xúc từ cái ăn mặc lên. Quý vị nghe hiểu không? Nó dễ như vậy đó. Khác với chúng ta. Nếu mà quý vị ở nhà mà quý vị bớt tiếp xúc, xin lỗi quý vị cũng như người tu. Không khác. Quý vị làm sao làm được đi? Quý vị nghe. Mà nếu trái lại những người tu đó mà không làm thì cái đó cũng cái bề ngoài thôi. Nói thẳng quý vị vậy. Có gì khác biệt? Hiểu được chưa? Mới rõ ràng như vậy, Đức Phật muốn dạy rõ ràng như vậy. Như vậy đó, Đức Phật dạy là thấy là thấy, nghe là nghe, hửi là hửi, nếm là nếm, đụng chạm là đụng chạm, suy nghĩ là suy nghĩ, thọ là thọ, tưởng là tưởng. Đừng có thắt cột, hiểu không? Đừng có thắt cột nó, đừng có chấp nó, thì không khổ. Mà Đức Phật cho cái đừng thắt cột trong khi tiếp xúc từng chấp, Đức Phật cho là cái thấy, cái nghe sáng suốt trí huệ. mà khi thấy khi nghe rồi có cảm thọ thắt cột, Đức Phật cho là ngu si, là cái thấy cái nghe không khôn ngoan, vì nó sanh khổ. Nó rõ như vậy đó. Thế sao quý vị phải hiểu như vậy? Đức Phật dạy nếu cái năm quẩn đó đó là sắc thọ tưởng hành thức đó, nó sanh với cái vô minh. Vô minh là không hiểu biết đó, là quý vị không có hiểu biết dễ dàng, nó sanh với cái vô minh thì cái khổ nó phát sanh, nó dẫn tắt vậy đó. Nếu cái năm quẩn phát sanh với cái trí huệ, trí huệ bát nhã nãy đó, à cái năm quẩn nó phát sanh với trí huệ thì thật nó dường như không có cái gì phát sanh, phải không? Nghe đi hả, sắc thọ tưởng hành thức mà sanh với cái sự vô minh là khổ, mà Đức Phật nói nếu nó sanh ra với cái trí huệ là nó dường như không có gì phát sanh. Bởi vì nó cảm thọ là cảm thọ, có sắc thân nó có cảm thọ, nhưng mà Đức Phật nói nó không có gì phát sanh hết trơn. Quý vị phải nhớ lại thật nhắn nhủ, thật cái ngũ quẩn nó phát sanh với vô minh là khổ, cái ngũ quẩn phát sanh với cái trí huệ là không khổ, là gì? Dường như không có gì phát sanh. Thành ra tại sao nói những người tu cao người ta chửi chất bạc, người ta nín thinh đó, người ta nói dường như không có gì phát sanh vậy. Còn mình thì mình ngồi nghe là bực tức thế này, sao cho nó nói vậy không chịu trả lời cái chuyện của người ta mà mình nghe bực tức đó. Hiểu rồi chưa? Hiểu rồi chưa? Như vậy Đức Phật dạy là chúng ta phải canh chừng cái sự tiếp xúc đó. Tiếp xúc là gì? Là lục căn nó nghe cái gì? Giữ nó. Thành ra Đức Phật nói tiếp là ngũ quẩn với cái sự thắt cột, với sự chấp lấy là khổ đó. Chúng ta muốn chấp lấy hay là không chấp lấy là tự chúng ta. Chúng ta không chấp lấy, phát sanh là phát sanh, chứ không phải nó không có, hiểu được không? Nhưng mà vì chúng ta không chấp lấy, nó không khổ, là nó không. Không là vậy nha, đừng có nghĩ nó không, nó không có. Ai mà hiểu kinh tâm kinh nó không là không, đó là sai lầm. Thấy không? Đức Phật nói bát khổ, cái bát khổ này tôi từng thiết trong 38 pháp hạnh phúc cho quý vị nghe rồi. Nhưng mà chắc không có nhớ bát khổ là gì đâu. Bây giờ thôi, nói lại vì thiệt là nói đi nói lại mà không nghe được, không biết làm sao. Đức Phật nói cái bát khổ là gì? Sanh khổ, bệnh khổ, già khổ, chết khổ, sanh lão bệnh tử. Sanh người già, người bệnh, người chết. Mà sanh lão bệnh tử là bốn cái khổ này đó, là chúng sanh nào sanh ra đều có như nhau hết. Cái đó sanh ra là nó có đó. Sanh ra rồi nó già đi, đâu có ai sanh ra mà không già. Già đi rồi nó bệnh hoạn đi, bệnh hoạn đi rồi nó chết đi. Đó, tứ khổ đó là bốn cái khổ trước đó, là tự nhiên nó có rồi, phải không? Rồi tăng hiềm hội khổ. Tăng hiềm hội khổ là cái người mình ghét hay gặp hoài đó, cái này nó sanh sao, sanh sao cái bốn kia, hiểu không? À, cái người ghét mình gặp hoài, Đức Phật cho là tăng hiềm hội khổ. Rồi ái biệt ly khổ, cái người mình thương thì phải xa cách, à thấy không? À, sáu cái khổ rồi, cái sanh lão bệnh tử bốn cái rồi. Rồi cái tăng hiềm hội khổ là năm. Rồi cái ái biệt ly khổ là cái người mình ưa là phải xa. Cầu bất đắc khổ là cái thứ bảy. Quý vị ưa cầu khẩn lắm mà quý vị đem cho tôi coi quý vị cầu được cái gì, thấy không? Cầu bất đắc khổ, cầu hoài mà thấy chỉ cầu lần đó, thử trời cho ông thần thánh nào cho quý vị lần đầu có muốn cho một lần rồi biết rồi thôi, lần sau còn lại hối lộ cho nhiều để lấy cái khác nữa nọ. Nó khổ vậy, cầu bất đắc mà, cầu bất đắc khổ, thấy không? Đó nè, bảy cái rồi phải không? Nè, sanh lão bệnh tử bốn cái nè, rồi tăng hiềm hội khổ là năm nè, ái biệt ly khổ là sáu nè, cầu bất đắc khổ là bảy nè. Cái cuối cùng Đức Phật nói cái gì? Ngũ quẩn si thạnh là khổ đó. Thấy quý vị nói cái thứ tám ngũ quẩn nè, cái ngũ quẩn si thạnh là chút nó lên chút nó xuống, chút này chút kia, chút sanh cảm thọ, chút sanh tưởng, chút sanh nghĩa là nhớ lại, chút sanh nghĩa là hành là suy nghĩ tính tán, chút sanh thân biệt thức đó. Đức Phật nói cái thứ tám đó là ngũ quẩn si thạnh. Si thạnh là sanh ra này sanh ra đó là khổ. Thành ra đó Đức Phật dạy quý vị phá được cái ngũ quẩn á, thì quý vị biết cái gì không? Cầu bất đắc không có nữa rồi, ái biệt ly cũng không có rồi, tăng hiềm hội cũng không có rồi, sanh lão bệnh tử cũng vẫn không có rồi. Bởi vì quý vị phá được cái ngũ quẩn, quý vị biết rồi, quý vị không có cố chấp rồi, không có thắc cột. Sanh là sanh, bây giờ mình sanh ra mà, nó bệnh là nó bệnh, ha, nó già là nó già, mình đâu có ngăn chặn nó được, cái đó nó tự nhiên như vậy. Thành ra đó quý vị coi, Đức Phật nói bác cổ, nó bảy cái khổ mà nói cho nghe hết, mà cuối cùng người đưa cái chìa khóa này nè, chìa khóa đây nè, chìa khóa này nè, không khổ nè, ngũ quẩn nè, hiểu chưa? Mà không biết là khổ à, không biết là khổ, ngũ quẩn không biết á, là cái đi khổ nó khổ, mà đã tháo được cái ngũ quẩn rồi, hết rồi. Quý vị tháo được ngũ quẩn thì tăng hiềm hội khổ đâu có nữa, ai biệt ly khổ đâu có nữa, cầu bác phát khổ đâu có rồi nữa, sanh lão bệnh tử khổ đâu có nữa. Nó sanh là nó sanh, quý vị đâu có thắc cộng, nó bệnh là nó bệnh, cái này không được đâu. Cái cẳng đau một chút rồi, mà cái tâm nó đau hơn cái cẳng à, lo à, hiểu không? Cái cẳng đau một chút à, mà thay vì cái cẳng đau là nó sanh lão bệnh tử nó thường, mà cái tâm đau lo, hay sao nó đau lâu quá, nó không mạnh, thì đi coi bác sĩ thấy người đó mạnh, ở đó mà lo, nó cái gì nó tự nhiên nó như vậy, mà cái này không có, chúng sanh đó thắc cộng, thấy không? Thành ra Đức Phật dạy nói cái bác khổ là vậy, nhớ nhất là cái cuối cùng là cái ngũ quẩn đó. Chúng ta sanh ra khổ, tại sao nó sanh khổ? Khi còn nhỏ thấy không, cha mẹ phải cực nhọc nuôi nấng ta. Hồi mình sanh ra còn nhỏ, cha mẹ cho bú, mẹ cho bú ẩm ập nuôi nấng dưỡng chúng ta, nó khổ như vậy đó. Chúng ta đâu có biết cái sự khổ của cha mẹ thương con. Cái Đức Phật dạy kêu báo hiếu đó. Đức Phật nói cái người mà không báo hiếu rồi đừng có nói tới chuyện tu nữa. Người mà không biết cha mẹ, Đức Phật nói đừng có nói tới chuyện đi chùa nữa, không có được cái gì hết trơn. Nó thẳng như vậy á, chúng sinh là bây giờ người ta không dám nói ra đâu, hiểu không? Nói như vậy đó, đó thành ca đó, sanh ra khổ. Còn nhỏ cha mẹ phải cực nhọc lo nuôi chúng ta, nó sanh khổ. Ủa tới lớn khôn rồi đó, chúng ta làm sao tự nuôi rồi? Thật khổ rồi, phải lo đi kiếm ăn, phải không? À, lo đi kiếm cái miếng ăn chứ. Nó khổ cực cái đấy không? Đó, rồi tới lập gia đình đó, thêm cái gánh nặng nữa rồi. Đó, thêm gánh nặng nè, có vợ, có chồng, còn phải có trách nhiệm nữa. Rồi nó sanh con cái ra, nó còn nuôi nấng nó khổ nữa. Thì sanh khổ nó, thấy không? Chúng ta sanh khổ rồi, rồi chúng ta đi sanh con cái, ha, nó khổ nữa rồi, hiểu chưa? Lo cho nó, lo cái thân mình khổ. Bây giờ có một đứa thì thêm một cái khổ, mà có hai đứa thêm hai cái khổ. Bởi vì trong kinh ví như con nó như sợi dây trói buộc. Thằng ra cái người mà ta học đạo phải, anh có mấy sợi dây? Ba sợ. Thôi anh khỏe quá, tôi đã năm sợ. Đó, ta nói vậy, ta hiểu rồi đó. Nó trói buộc, nó thắt cột vậy. Mình chơi mà có một lố là mình khổ dài dài à. Có người ra giáp có 12 rồi đó. Thằng ra đó, quý vị thấy đó, cái sanh ra khổ là như vậy. Rồi thôi sao, đi kiếm lo nuôi gia đình, nuôi vợ, nuôi con không nói. Phải đụng chạm chứ, tiếp xúc với đời, nó sanh ra nhiều cái phiền phức lắm. Có người ta hơn thua với mình, người ta không công bình với mình bực tức, nói ấm ra lời. Bao nhiêu cái khổ, sự sanh khổ, Phật nói. Là cái đầu tiên, là khổ. Vừa lão khổ, rồi già. Khi già đó, đi đứng cũng không được tự nhiên. Già rồi làm sao đi đến tự nhiên? Mắt tai thấy nghe không rõ, già con mắt cũng lờ, lỗ tai cũng hơi luôn lờ, nghe không rõ, thấy không rõ, rồi quên, nhớ quên, rồi có nhiều công việc không có tự làm được, bị già rồi không có tự làm được, phải trông cậy người ta giúp đỡ. Mà khi người ta vui á thì ta dùng làm cho, mà khi người ta không vui, không rảnh, người ta không giúp đỡ, rồi mình già rồi. Như vậy Đức Phật cho là cái thân này có, nhưng thân này già rồi, vô dụng mà. Cứ trông nhờ ta không, mà người ta không rảnh, ta không làm sao, làm sao mình già làm không được. Thấy cái già khổ chưa? Thấy rồi, trong kinh nói cái già là khổ như vậy đó. Nhờ cái người ta, mà ta không rảnh, ta không làm cho. Đó, rồi bệnh là khổ, nó sanh lão bệnh. Bây giờ nói cái thứ ba, cái khổ thứ ba bệnh. Thân già khổ rồi, già lại còn hay đau bệnh đó. À, thấy già rồi tự nhiên nó đưa có bệnh. Ừ, khổ càng thêm khổ, phải không? Mình đã già nó khổ rồi đó, nãy nói đó. rồi bây giờ nó còn bệnh, đi ra thì cái bệnh nó khổ càng thêm khổ.
Đó, thật ra đó, nó là khổ khổ. Khi mắc bệnh đó, nó khổ rồi, mà còn lo sợ, không có người chăm sóc, bị mình già thôi. Sợ không có người ta đi lại chăm sóc. Thành ra chúng ta phải nhớ khi thấy cha mẹ mắc bệnh phải ráng lo. Chúng ta báo đáp trong lúc đó. Hiểu được không? Vì trong lúc đó cha mẹ nhờ cậy cái sự giúp đỡ lắm. Mà có người không có lo nghĩ gì tới cha mẹ hết trơn. Đau thì đau đi, nó khổ vậy đó.
Đó. Rồi khi mà mình mắc bệnh đó, mình còn lo sợ không khỏi bệnh. Lo sợ không khỏi cái bệnh này nữa, vừa lo sợ chết nữa.
Chào, thấy không? Thấy bệnh khổ chưa? Sanh lão bệnh.
Vừa tử khổ, mà chết là khổ. Đó khi biết mình sắp chết đó, tiếc sợ mất cái thân. Chừng đó tiếc sợ mất cái thân này nè. Điều thứ nhất là tiếc sợ, bởi vì biết rồi, biết chắc chắn tự mình biết. Tiếc sợ mất cái thân này. Rồi tiếc thương cái người còn ở lại nữa chứ. Dòm thấy cái người còn ở lại, tiếc thương người đó nữa. Rồi quyến liếng cái lòng nó đau, cái ruột nó thắt. Khi muốn đi đó, cũng như là nó bệnh rịnh, đi không được nữa. Cái chết nó như vậy đó. Rồi khi ra đi rồi đó, thôi ra đi rồi còn để lại biết bao nhiêu sự đau khổ cho cái người còn lại. Đi mình đi rồi, chết. Mình chết đã một cái khổ rồi mà mình còn để lại bao nhiêu cái khổ. Vì cái người còn lại thương tiếc mình, đau khổ nữa. Thật ra Đức Phật nó sanh lão bệnh tử khổ là vậy đó. Thấy không?
Đó. Rồi tăng hiềm hội khổ. Nó bữa nay tôi nói lại cái tác khổ là cái thứ năm.
Tăng hiềm hội khổ là ở gần với người thù nghịch người mình không ưa là khổ. Ở gần với người mà mình không ưa thích nó khổ lắm. Tôi không giấu giếm gì, cái gì vì chuyện đó tôi cũng trải qua như quý vị. Ở gần với vợ chồng, vợ chồng là cái người có duyên nợ, đáng lẽ phải nhường nhịn với nhau, phải tương thân tương ái mới là đạo vợ đạo chồng. Nhưng mà chúng ta có khi cũng tương thân tương ái vậy, như là hát hội vậy nhỉ. Tương thân tương ái rồi sùng lên sân lên ấu đả chửi bới như là cái tuồng hát, chúc cái đóng vai làm hề, chúc đóng vai làm vua. Đức Phật dạy phải tương thân tương ái, phải giúp đỡ nhau. Thấy không? Phải giúp đỡ trong khi hoạn nạn, trong khi vui cũng như trong khi buồn. Đó, quý vị phải nhớ. Mà cái này chúng ta không được, gây ra cái sự khổ. Và ái biệt ly khổ đó, là cái khổ thứ năm. Ái biệt ly khổ đó là mình xa với người thương yêu, mình đem lòng mong nhớ hàng ngày. Bây giờ đừng nói gì, nói cái vắn tắt này. Mình có con nhiều, thế nào nó cũng phải gả, có vợ, có chồng. Nó lớn rồi nó đi làm ăn thứ này thứ nọ. Mình ở đó ngồi nó cũng nhớ tới nó. Không biết đi chồng nó có thương không, vợ nó có thương nó không. Hay là chồng vợ nó thương nhau mà không biết. Cha vợ mẹ chồng nó sao. Đó, mình sanh khổ. Ái biệt ly khổ. Đó, nói sao vậy đó. Thấy không? Đức Phật nói hết rồi cái chuyện này. Đó, ai biệt ly khổ, cái người mình thương mà phải xa. Phải chỉ nó đừng xa. Mà nó không xa sao được. Bởi vì sanh ra làm người nó có cái nghiệp khác nhau. Nếu chúng ta hiểu nó có cái nghiệp, chúng ta biết nó phải trả cái nghiệp đó. Hiểu không? Chúng ta phải bất khổ. Bởi vì chúng ta cũng có nghiệp. Như vậy chúng ta có nghiệp thì con nó cũng có nghiệp chứ. Nó cũng có cái nghiệp của nó. Chúng ta làm sao? Giờ chúng ta có thương nó là vậy, nhưng mà chúng ta phải làm sao? Thì nhắc nhở nó vậy thôi, chứ làm sao? Thế không? Thành ra chúng ta phải hiểu cái đó, ai biệt ly khổ. Thì nhắc cái gì, biết nhắc cái chuyện đó là dễ nhớ lắm. Cuộc cầu bất đắc khổ. Cái thứ bảy là cái lòng tham muốn đó, hàng ước ao mà không có được. Phải ước ao cái này, trái ông thần này, cầu bà nọ, mà nó không được tại không thấy ông thần bà nào đem cái số độc đắc lại cho hết trơn á. Thấy tin là tốn tiền đi mua hoa quả, tốn tiền đi cúng đi giái, cuối cùng rồi nghĩa là không có ông thần bà nào lại cho cái gì. Ao ước không được tại là khổ. Cũng như khi mình đói mình lạnh thì cầu cho có ăn có mặc, À, mình đói nè, mình thiếu ăn thiếu mặc nè, thì cầu cho có ăn có mặc cho no đủ. Mà khi có ăn có mặc no đủ rồi phải thôi, sao cầu cho giàu sang à, chừng đó lên nắc nữa rồi cầu giàu sang không đủ nữa à, muốn thành triệu phú luôn. Làm sao mà cầu bất đắc cổ, nó rõ ràng cầu bất đắc cổ. Bây giờ mình không có hết cái cầu đó, mình không có chi túc đó, chi túc là biết đầy đủ đó. Hiểu không? Thật ra Đức Phật cho là cầu bất đắc khổ là bởi vì mình không có thôi cầu. Đức Phật biết chúng sanh nó cầu hoài à, ông chừng cho nó bữa nay cho nó cầu được 100 ngàn, cho 100 ngàn dễ quá cầu cái được liền ha. Rồi kỳ sao nó cầu nhiều đó, thấy không? Làm sao mà hết đó, cầu bất đắc khổ, thấy không? Rồi ngũ quẩn si thạnh khổ là cái gì? Là quẩn thứ 8 à, xin lỗi, là cái khổ thứ 8, là cái năm món hiệp lại. Ngũ quẩn là năm món này hiệp lại, là sắc thọ tưởng hành thức, nó bây giờ cả tiến nó hiệp lại vậy nè. Nếu nó không đều hòa, năm món đó nó hiệp mà nó không đều hòa, trong đó có món nào nó à, nhiều nó ít hay là gì nó khổ rồi. Quý vị làm sao cho nó đều hòa? Đức Phật nói rồi, đều hòa là gì? Đừng thắt cột nó, bị quý cột lại làm sao đều hòa? Cột nó dùng dãy à, à, à. Cột nó dùng dãy rồi, đừng cột nó đâu có gì dùng dãy, thấy không? Tại cái gì cột nó dùng dãy, nó dùng dãy rồi cái nó tung hoành, cái cái gì nó sao tao khổ quá vậy hả? Tại vì ngũ quẩn nó biết nói lên này thì đừng cột tôi, mà nói cái gì nghe vậy? Tại bà cột tôi dùng dãy, bà thả tôi ra thì tôi không dùng dãy thì bà đâu có khổ. Mà bà gắng à, bà thử cột một sợ không đủ, bà cột hai rồi tôi dùng dãy hơn cái này nữa, mà bà dám cột tới cái thứ ba tôi dùng dãy hơn cái đó nữa là bà làm sao? Bà thả tôi ra mà nói cho bà nghe dễ vậy đó, mà quý vị nghe không hiểu tôi cũng biết làm sao, biết nói cái gì, nói kinh nói cao thường thì nói nghe không được, tôi nói cái nói tiếng Việt Nam thường thường cũng nói không biết vậy thôi, cái ngũ quẩn nó cột hết trơn. Cái gì nhớ à, nhớ à, không được, không được, không cộng nó thả rồi, thả cái nó nói bye bye thôi, nó nói vui quá, thả nó đi, thấy không? Thành ra đó, cái thứ 8 đó bắt khổ là ngũ quẩn si thành, cái năm món nó hợp lại, nếu nó không đều hòa, cái món nào nó quá lắm nó khổ. Như cái thân thể, cái sắc nè, cái sắc thân nè, cái quẩn thứ nhất nè, chúng ta phải tốn công săn sóc nó, thấy không? Thường ngày chúng ta tốn công săn sóc cái thân thể lắm, vì cái nó lạnh phải kiếm cho nó ấm áp, nó đói đây nè, nó đói phải kiếm con ăn à, không có chịu nó khát phải kiếm nước uống à, nó đau phải kiếm thuốc à, đó phải không? Rồi cái sắc quẩn thôi đó là mệt với nó rồi đó, từng ngày đó, quý vị thấy không? Thấy cái ngũ quẩn mà chúng ta phải như đó, rồi tốn công săn sóc cái đó nó khổ lắm, rồi cái cảm động đó. Cái thứ hai đó, cái thọ quẩn đó, cái cảm động đó, mà quý vị ngồi đó cảm động hoài nó mệt trí lắm nha quý vị, bớt cảm động chút đi, hiểu không? Cứ cảm động cái này, cảm động cái kia, thấy cái nọ cái cảm động, quý vị cảm động mệt trí lắm, phải không? Cái thân đó, thân sắc là không có thời giờ rồi mà còn đi lo cảm động cái này, cảm động cái kia, cảm động không đủ còn muốn cảm động thêm, nó khổ quá. Chả dột như vậy Phật nói đó. Rồi cái mơ ước cái này, mơ ước cái kia là cái tưởng đó, tưởng quẩn đó, cái thứ ba đó, ngồi đó mơ ước à, mơ ước chúng số hết động chúng số, mơ ước mà dám mơ ước tôi đi lót rồi gáp rồi thôi à, chịu rồi coi chừng à, mơ ước cái đó là khổ hơn nữa. Nó mơ ước như vậy đó, thành cái mơ tưởng mơ ước quá là nó cũng khổ đó, phải không? Đó, phải không? Đó. Rồi mơ ước thôi sao khổ thôi, còn nghĩa là tính mưu lượng kế, tính kế này tính kế nọ để mà hành sự đó, cái thứ tư đó, phải không? À, nó cũng mệt thân quá, mệt tâm quá vì cứ lo mà tính đó. Rồi cố ý nhớ để biết nhớ, để biết cái này biết cái nọ biết cái kia, phải chỉ cố ý nhớ biết cái chánh pháp để lo tu hành thì khỏi khổ. Cái này cố ý nhớ biết cái chuyện gì đâu không, người ta nói tiếng gì nặng nó nhớ, phải chi mà người thiện trí thức có nói tháp một tiếng đó mà nhớ thôi quý quá, cái này không phải. Cái người thiện trí thức nó dạy cái gì nghe lỗ tai này qua lỗ tai kia, mà cái người kia nói một cái tiếng nặng gì vô lỗ tai này bịch lại để đó để chi, để tinh tăng ăn thua. À vậy thì Đức Phật cho là ngu si, là vậy Đức Phật nó ngu si vì thế không đó. Đó là tám cái khổ thông thường mà ở trên thế gian này. Sự thật đó, sanh lão bệnh tử đó nha, cái bốn cái khổ đầu tiên đó nghe cho kỹ. Sự thật cái sanh lão bệnh tử nó là cái đau khổ về cái thể xác này. Bây giờ mình có xác thân nó có bệnh có bạn mình đau nó khổ thiệt, nó thể xác thôi. Mà nếu chúng ta đi thắt cột trên cảm thọ á, chúng ta có sanh lão bệnh tử là cái xác thân này nó đau thôi, mà chúng ta đi thắt cột cái cảm thọ nó bắt phát sinh cái sự đau khổ thể xác, nó từ đau khổ về cái tinh thần cái tâm mình nữa, phải không quý vị? Coi quý vị có xác thân là sanh lão bệnh tử, mà quý vị đi cột với cái cảm thọ của cái sanh lão bệnh tử là quý vị làm cho cái tinh thần nó đau khổ. Sự thật quý vị đau về cái xác thân thôi, mà bây giờ quý vị đau về cái tinh thần, về cái tâm linh nữa, phải không? Chúng ta dạy dỗ như vậy đó. Mà Bồ Tát ngài có xác thân như chúng ta, ngài đau như chúng ta vậy đó Bồ Tát á, nhưng mà ngài không có đi cột nữa. Thành ra ngài đau cái xác thân thôi, mà ngài không đau về cái tinh thần. Cái này chúng ta động dao động thớt đi kiếm dây lại cột hết, cột lùm bang hết trơn, không có cho chỗ nào tháo ra được hết. Rồi chúng ta nói sao mà không cột? Chúng ta phải khổ, hiểu không? Để mà kết luận á, khi kết luận quý vị phải nghe cho kỹ nha, chán nghe cái này á, hồi nãy giờ nghe quên hết thôi kệ, nghe cái này nhớ. Khi kết luận, để kết luận đó là mỗi khi có cái sự tiếp xúc gì xảy ra, ta nói vậy nghe đi, có sự tiếp xúc xảy ra, cái ngũ quẩn nó xuất hiện rồi, phải không? Con mắt thấy rồi, ngũ quẩn xuất hiện, lỗ tai nghe ngũ quẩn xuất hiện, phải không? Đó, khi có sự tiếp xúc ngũ quẩn xuất hiện, nhất là cái cảm thọ đó, đó hãy cái ngũ quẩn xuất hiện là cái cảm thọ lại trước à, phải không? Cái cảm thọ nó ra trước rồi, thì Đức Phật nói á, trong lúc đó chúng ta có cái cơ hội là thắt cột chấp lấy cái cảm thọ, hay là không thắt cột không chấp lấy cái cảm thọ, hiểu được không? Đức Phật nói khi mà có sự tiếp xúc, tôi lặp lại là ngũ quẩn nó xuất hiện ra, mà khi ngũ quẩn nó xuất hiện ra là cái cảm thọ nó lại trước, cái quẩn cảm thọ lại trước, mà khi cái quẩn cảm thọ lại trước, Đức Phật nói mình có cái cơ hội là cột nó hay là không cột, mà Đức Phật nói hay cột nó là gì, là khổ, mà không cột nó Đức Phật nói là không khổ. Nhớ một câu này thôi là đỡ lắm, tu một câu này thôi là huấn luyện cái tâm một câu này thôi. Đức Phật nói khi có sự tiếp xúc là ngũ quẩn hiện ra rồi, mà khi ngũ quẩn hiện ra là các cảm họ lại rồi. Đức Phật kêu nói vậy có cái cơ hội, nghe cho kỹ, có cơ hội thì trong lúc đó cột hay là không cột. Đức Phật nói nếu cột là khổ, nói rõ vậy đó, mà không cột không khổ. Như vậy chúng ta biết như vậy, tại sao chúng ta còn muốn cột? Hồi xưa chúng ta không biết thì thôi, nào không biết, bây giờ biết chúng ta phải đừng khổ, phải tập đừng khổ, hiểu không? Tiếp xúc ngũ quẩn xuất hiện cảm thọ là rồi không cột. Tôi nhắc lại, không phải Đức Phật nói không có cái cảm thọ nghe quý vị, không phải làm cái tâm không có cảm thọ, không ai làm được đâu, vì con mắt lỗ tai nó thấy nó nghe nó phải có cảm thọ vậy. Nhưng Đức Phật kêu đừng thắt cột nó, hiểu không? Đừng thắt cột nó, chứ không phải nó không có. Mà khi quý vị không thắt cột là gì? Là không. Mà quý vị thắt cột là có. Hiểu được không? Nhớ cái này nha. Không biết nhớ không nhớ, tôi gắng nhắc nhớ. Bây giờ học hết cái ngũ quẩn nhớ không này thôi là đỡ lắm rồi. Tiếp xúc con mắt tay, tiếp xúc lỗ tai nghe, tiếp xúc lỗ mũi hửi, tiếp xúc cái mũi, cái miệng, cái lưỡi nếm được, tiếp xúc cái thân đụng chạm, tiếp xúc cái ý suy nghĩ, ngũ quẩn hiện ra rồi. Đức Phật nói à, cảm thọ rồi. Cảm thọ ưa hay là không ưa, à, thích hay là không thích. Đức Phật kêu đừng cột. Cảm thọ có rồi đừng cột là không khổ, mà thắt cột đó là khổ. Tôi lập ba lần, tôi nói ba lần cái đoạn này, nhớ đi. Thật ra quý vị phải nhớ nói Đức Phật đó, hồi xưa đó, tôi muốn xin lặp lại với quý vị là hồi xưa Đức Phật còn tại thế đó, mấy người không hiểu. Nếu quý vị đi coi kinh điển mới thấy Đức Phật nhắc đi nhắc lại nói đi nói lại. Đức Phật nói hoài, nói còn hơn một người cha người mẹ dạy con từ bi vậy, mà chúng sanh nó vẫn mê. Có nhiều người nói ông này nói nhiều quá, nói hoài. Nếu mà đi coi kinh đó, đi coi kinh điển đó nha, thấy là chúng ta nói ít hơn Đức Phật. Tại sao Đức Phật nói? Vì Đức Phật biết nó không nhớ, Đức Phật biết nó không hiểu. Muốn cho nó hiểu lặp đi lặp lại, Đức Phật lặp lại. Bây giờ là kinh Kim Cang phải không? Đó, hôm trước ông Bình giáo sư ông thuyết Kim Cang, trong đó Đức Phật nói tôi Bồ Đề nói đi nói lại hoài, nói hoài nói đi nói lại chuyện đó. Tôi phải hiểu như vậy đó. Thành ra cái ngũ quẩn này đó, tôi tin chắc là quý vị bây giờ biết rồi. Tôi không tin nó biết hết, nhớ hết, nhưng mà quý vị biết là lợi hại lắm. Ngũ quẩn này quan trọng lắm ha. Phải nhớ, phải gắng làm. Trước hết là phải làm cái ngũ quẩn này cho nó rõ ràng, phải biết nó rõ ràng. Hồi xưa đó các vị Bồ Tát ngài cũng như chúng ta, ngài cũng như chúng ta, ngài cũng huấn luyện, ngài cũng tập vậy. Ngài cũng bắt đầu cũng thấy mà mờ, rồi sao ngài mới thấy rõ. Thì chúng ta cũng phải đi theo con đường Bồ Tát. Đâu phải khi không mà Bồ Tát ngài thấy ngũ quẩn liền, ngài cũng tu tập như chúng ta vậy đó. Chúng ta cũng tu tập đi, rồi chúng ta bây giờ chưa thấy, nhưng một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ thấy. Chúng ta cũng sẽ chiếu kiến ngũ quẩn ra không vậy, thấy không? Mà cái này chúng ta không chịu làm gì hết trơn. Chúng ta muốn cái dễ không? Cái dễ nhất là cái cầu, thấy không? Mình cầu ông này giúp bà kia, không có ông nào bà nào giúp quý vị đâu. Bởi vì cái ngũ quẩn là ở đây trong cái sanh mạng quý vị nè, không ai đi sửa đi gì nữa. Quý vị sửa vậy đó, thấy không? Bây giờ đó, chúng ta học được câu thứ nhất rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu học câu thứ hai. Vì tôi nói cái tâm kinh đó là tôi nói vắn tắt lắm á, thấy không? Chúng ta học cái câu thứ hai đó là trong kinh nói: Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Là câu thứ hai. Trong tâm kinh nói câu thứ hai là Xá lợi tử là tên của một vị đệ tử của Đức Phật, một vị đại đệ tử, một vị có trí tuệ cao siêu, thay thế Phật được, tên là Xá lợi tử. Như vậy câu Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt thục như thị, có nghĩa là, có nghĩa tiếng Việt cho dễ nghe là: này Xá lợi tử, Đức Phật nói à, sắc chẳng khác với không, không chẳng khác với sắc, sắc cũng là không, không cũng là sắc, thọ tưởng hành thức cũng như vậy đó. Thấy không? À, Đức Phật muốn nói với ông Xá lợi tử vậy đó. Đức Phật nói cái sắc nó không khác với cái không, mà cái không nó cũng không khác với cái sắc. Mà cái thọ đó, vì ngũ quẩn mà, cái sắc mới có cái quẩn thứ nhất, cái thọ nó cũng khác với cái không, cái không cũng khác với cái thọ, muốn nói vậy đó. Mà cái tưởng cũng khác với cái không cũng khác với tưởng, mà cái hành cũng khác với cái không cũng khác với cái hành, mà cái thức cũng khác với cái không, muốn nói chung vậy đó, là cái không.